Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, tôi nghe có tiếng điện thoại. Anh chị em nào có điện thoại thì mình lấy ra mình tắt đi, hoặc để lại chế độ rung. Tại sao thưa anh chị em? Tại vì chúng ta đi tham dự thánh lễ thì mình cũng phải có những cái quy định để giúp cho thánh lễ được nghiêm trang sốt sáng. Thì việc mà chúng ta lấy điện thoại ra tắt đi hoặc là để lại cho nó rung thay vì nó kêu, để giữ cho bầu khí được nghiêm trang, giữ cho bầu khí được sốt sáng, đó là cái quy định. Đó là quy định. Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Rồi khi đi tham dự thánh lễ, anh chị em không có nói chuyện ồn ào. Quy định đó tốt hay xấu?
Tốt.
Rồi khi đi tham dự thánh lễ, mời mọi người chúng ta cùng mở miệng ra hát và đọc kinh nhịp nhàng. Tốt hay xấu?
Tốt.
Biển nếu mà một người bảo rằng là tôi tự do, tôi muốn làm gì tôi làm, điện thoại của tôi muốn nghe thì nghe, có được không? Nếu mà người nào mà nói như vậy, nghĩ như vậy thì chỉ có vào rừng mà sống. Thì theo cái luật rừng chả có cái luật lệ nào hết. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn vứt rác ở đâu thì vứt. Còn ở đây thì chúng ta sống chung với nhau, mình có một cái quy định để cho mọi sự nó được hài hòa, mọi sự nó được trật tự. Và hài hòa, trật tự thì nó mới đem lại bình an. Còn nếu ai cũng theo cái ý của mình, tôi muốn làm gì tôi làm, thì cái đó nó sẽ trở thành loạn chứ không phải là tự do. Có hai cái, mình đừng có lợi dụng tự do mà làm quá trớn. Thứ hai, lại cũng không quá cứng nhắc vào lề luật. Lúc nãy tôi từ nhà thờ Trung Bắc Gò Vấp, lễ xong là 4:15. Sáng nay thì tôi đã đặt tay từ lúc 9:00 đến 10:00, một tiếng đồng hồ cho một số lớn anh chị em rồi. Sau đó lên xe đi đến nhà thờ Trung Bắc là 12:00. Đặt tay từ 12:00 cho đến 3:00 là 3 tiếng. 3 tiếng xong rồi dâng lễ cho đến 4:15. Rồi chạy về đến đây. Chạy về đây là vừa 6:15. Dừng lễ cho anh chị em. Và trên đường đi thì có đèn xanh, có đèn đỏ. Anh tài xế bảo cha chạy không? Bảo không được. Dù mình có vội nhưng mà đèn đỏ thì phải ngừng. Và đèn xanh mới được chạy. Khi nào thì mình đèn đỏ mình được chạy? Không có cảnh sát. Chú được không này? Ông bảo không có cảnh sát thì được chạy. Đúng hay sai?
Sai.
Sai rồi. Cái luật là tự mình giữ lấy chứ đâu phải có cảnh sát thì mình mới giữ. Mà không có cảnh sát thì mình không có giữ. Khi nào thì mình được chạy? Cấp cứu. trường hợp mà xe cứu thương, xe cứu hỏa hay là xe của quân đội, trường hợp cấp cứu thì đèn đỏ họ được chạy. Hoặc là anh chị em biết là luật buộc phải tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng, đúng không? Ai mà không tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng thì mắc tội. Nhưng mà có khi nào mình được bỏ lễ Chủ nhật và lễ trọng mà không mắc tội không? Khi nào? Lười biếng á? Chúa thôi. Lười biếng là bỏ lễ không mắc tội. Mắc tội không? Có. Khi nào? Mình đau bệnh, mình không đi được. Hoặc là mình phải nuôi người bệnh. Bây giờ một là nuôi người bệnh, hai là đi lễ. Chị chọn đường nào?
Dạ thưa chưa, con nuôi người bệnh ạ.
À, nuôi người bệnh vậy chị có mắc tội bỏ lễ Chủ nhật không?
Dạ thưa cha không ạ, vì đó là chính là Chúa Giêsu ạ.
Úi giời, cho chồng pháo tay đi thôi anh chị em. Thì chúng ta thấy là có những quy định là vì con người, cho nên Chúa cũng không có bắt là mày phải bỏ bố mày nằm đấy, nằm nhà thương kệ, phải đi lễ Chủ nhật đã. Không có. Chúa không có muốn con người ta vì Chúa mà bỏ rơi con người, vì những quy định mà bỏ rơi con người. Vì Chúa thì phải yêu thương con người. Không thể nói rằng là vì Chúa mà tôi bỏ rơi con người. Vì con người mà Chúa đã bỏ thân phận của Chúa để làm người cơ mà. Anh chị em thấy không? Vì con người, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Chúa bỏ cái địa vị làm Chúa để làm người là vì con người. Cho nên con người không thể nói rằng tôi vì Chúa mà tôi bỏ con người được, không bao giờ. Nếu vì Chúa thì tôi phải thương yêu, cứu vớt, xót thương con người mới đúng. Còn ai mà nói rằng là vì yêu mến Chúa mà tôi không thể giúp anh được, đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Không thể nói vì yêu mến Chúa mà tôi không thể đến thăm anh được, đúng hay sai? Sai. Vì yêu mến Chúa cho nên tôi sẵn sàng tôi đến thăm anh, dù anh có ghét bỏ tôi vẫn đến. Vì yêu mến Chúa tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh, mặc dù tôi biết rằng có thể tôi giúp anh sẽ phản tôi vẫn cứ giúp. Đấy, như vậy đấy. Như vậy đấy. Vì Chúa đã bỏ ngai vàng ở trên trời, không dành lấy cho mình địa vị ngang hàng với Thiên Chúa mà xuống làm người, thì con người cũng phải chấp nhận bỏ địa vị của mình, của con người, để mà đến với con người là con của Chúa đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bây giờ bà muốn ngồi ghế có dựa hay là ghế không có dựa? Bà muốn ngồi ghế dựa hay là ngồi ghế không dựa? Muốn ngồi ghế dựa, phải không? Muốn không? Muốn không? Bà có muốn ngồi ghế dựa không? Hay bà muốn ngồi ghế này? Nếu bà muốn ngồi ghế dựa thì tại sao bà không đứng lên nhường cho bà ấy? Ông thử đứng lên. Bà muốn ngồi đấy không? Không ngồi được hả? Không ngồi được. À, cho anh chị em thấy rõ ràng thêm. Nếu mà bà ấy ngồi được mà bà bị đau thì những người ngồi ghế dựa có phải nhường cho bà ấy không? Có. Nhưng mà vì bà ấy không thể ngồi ghế dựa được cho nên bà ấy phải ngồi cái ghế kia, nó dễ hơn. Chứ còn nếu mà bà ngồi được thì chúng ta phải nhường cho bà ấy, ưu tiên cho bà ấy. Cộng đoàn lòng thương xót là cộng đoàn của những người biết xót thương nhau. Ấy vậy mà chúng ta thấy trong cái bài tin mừng hôm nay, Chúa thật là cay cực khi mà thấy lòng dạ của con người. Lòng dạ của con người nó cứng nhắc, lòng dạ của con người nó nệ luật, lòng dạ của con người nó vụ luật, nó làm nô lệ cho lề luật. Bước vào nhà ông chủ của một nhóm Pharisêu, người trưởng nhóm Pharisêu, người ta gài bẫy Chúa để sẵn cái người bị bệnh phù thục ở đó để coi Chúa chữa hay không chữa. Nếu mà Chúa không chữa thì không có lòng thương xót, mà nếu Chúa chữa thì vi phạm luật ngày Sa-bát. ta thấy lòng dạ của con người. Khi mà không có lòng thương xót thì nó dùng chính cái người bệnh ấy để mà gài bẫy Chúa. Khốn nạn là chỗ đó, khốn nạn cho những cái con người, khốn những con người mà nó lòng chai dạ đá trước cái đau khổ của anh chị em mình. Đáng lẽ họ phải đưa người bệnh đến, giống như lúc đầu lễ tôi thấy có phải người vợ không? Đưa người chồng, mẹ, người mẹ đưa đứa con nằm trên cáng đến nằm ở trên chỗ gần cung thánh này. Tôi nói thôi, tôi đặt tay trước chúc lành cho rồi đưa anh đưa đứa về, bảo vâng cha làm cho chúng con rồi chúng con đưa nó về. Đáng lẽ là phải như vậy, đưa đến để mà được Chúa chữa lành. Đây lại đưa người bệnh đến để mà gài bẫy Chúa. Ta thấy dùng chính cả người bệnh để mà gài bẫy thì còn có thể chấp nhận được hay không, thưa anh chị em? Chúa biết lòng dạ của họ, biết lòng dạ của họ, cho nên không cần họ nói, thấy cái thái độ của họ, thấy cái cách xử sự của họ, Ngài đã nhìn thẳng vào họ và hỏi. Ngày Sa-bát, tức là ngày Chủ nhật bây giờ đi, ngày Chủ nhật anh chị em trả lời được hay không được? Nếu mà được thì anh chị em giơ tay hoặc cầm quạt giơ thẳng lên nói được nhá. Ngày Chủ nhật, ngày Sa-bát được chữa lành hay không? Được hay không? Ngày Chủ nhật được làm việc lành hay làm việc xấu? Ngày Chủ nhật được cứu chữa hay giết chết? Ngày Chủ nhật mà nếu có con bò nó rớt xuống giếng, cứu hay không cứu? Vậy thì ngày Chủ nhật người đau bệnh ấy cần được cứu, mình có cứu hay không cứu? Giữa con bò với con người mình chọn con nào? À, chúng ta thấy rõ ràng cái những người Pharisêu, những thầy thông luật, những người mà nắm lề luật từng ly từng tí, họ chỉ nhằm mục đích bắt bẻ Đức Giê-xu, chứ không có một cái ý tốt gì cả, không có một cái ý là cái lề luật ấy nó phục vụ cho con người. Cái lòng của con người khi mà nó tối tăm rồi thì nó dùng mọi cách để nó thực hiện cái mưu đồ tối tăm ấy. Đáng lẽ những cái lề luật là để phục vụ cho con người thì họ lại dùng chính cái lề luật ấy để mà bóp chết con người. Đáng lẽ ra phải vui mừng hân hoan, phải nói Chúa ơi, Chúa cứu người bệnh này đi, Chúa ơi, hôm nay là ngày Sa-bát hay là ngày Sa-ba, Sa-bố, Sa-biết gì không cần biết, nhưng mà cái điều quan trọng là người bệnh này cần được cứu, vậy thì xin Chúa hãy cứu người bệnh này đi. Chúa cứu người bệnh ấy đi. Tại sao mà không làm cái công việc đó mà lại dùng cái người bệnh này để thử coi, gài bẫy coi Chúa chữa hay không chữa, chữa cũng chết mà không chữa cũng chết là sao? Cho nên Chúa thấy rõ tâm địa độc ác của con người. Anh chị em đừng nghĩ rằng mình nghĩ một cái điều xấu Chúa không biết đâu. Đừng nghĩ rằng mình mưu đồ cái gì đen tối không ai biết. Không ai biết thì có Chúa biết. Một cái ý nghĩ xấu của mình về anh em của mình, một cái ý nghĩ xấu của mình về cộng đoàn của mình, một cái mưu đồ đen tối để mà phá hoại cộng đoàn, một cái mưu đồ đen tối để phá hoại cộng đoàn lòng thương xót, một cái ý đồ đen tối để mà gài bẫy cho chúng ta bị mắc bẫy thế này, mắc bẫy thế kia khi mình đến cầu nguyện lòng thương xót. Chúng ta ngây ngô, chúng ta ngây thơ, chúng ta đơn sơ, có thể mình không biết, nhưng Chúa biết. Và coi chừng gậy ông sẽ đập lại lưng ông. Kết quả là gì? Là họ câm miệng không trả lời được. Vì nếu ngày Sa-bát mà không được chữa bệnh, thế thì cái con bò, con vật của anh mà nó rớt xuống giếng trong ngày Sa-bát, anh có cứu không? Có hay không? Con bò nó rớt xuống giếng có cứu không? Vậy có vi phạm luật không? Vậy thì tại sao con người nó bệnh mà tôi cứu lại vi phạm luật là sao? Hả? Là sao? Đấy, ta thấy không? Chả nhẽ con bò với con người, con nào lớn hơn? Con nào quý hơn? Con nào trọng hơn? Chúng ta vì con người hay vì con bò? Mà tại sao những cái người thông luật kia, cái đầu óc thông luật kia, tại sao mà chỉ chữ bẻ đôi, luật này luật nọ luật kia mà không biết thương xót cái con người đang nằm đau bệnh tật đây? Người ta đau bệnh, người ta đến đây, người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được Chúa cứu, được Chúa chữa, người ta lên người ta làm chứng cho Chúa. Mình vui mừng hay tức giận? Mình ủng hộ hay chống đối? Mình tạ ơn Chúa hay là mình khích bác Chúa? Mình vui mừng với anh em hay là mình tức tối với anh em? Thì tại sao có người ta lại không làm cái chuyện đó? Bây giờ người ta được ơn, người ta lên làm chứng, người ta ngợi khen Chúa, thì lại tức tối, lại vu oan, lại là cáo vạ, lại đổ là thế này, đổ thế nọ, là đổ thế kia. Tại sao? Con, lên đây con nói cho mọi người biết tại sao. Con được ơn hay không?
Dạ thưa cha, con được hai ơn gần đây ạ. Cách đây 4 tháng nhà con đi làm hàn xì, trong lúc nắng nam nằm trên mái tầng 2 của người ta, thế nào không may bị điện nó giật, nó cháy từ ngực cho xuống chân, cháy trụi như kiểu con nói ngoa bảo như một con chó thùi ấy, cháy hết. Nhưng mà được cái con cho nhà con ra ngoài viện Bỏng Quốc gia Hà Nội, nhưng mà con ở đấy điều trị 17 ngày, thế là bác sĩ bảo là chưa buổi trưa bác sĩ bảo tài tình thật thua ạ, tại sao chồng của em á mà bị điện giật, người ta cắt tay cắt chân cưa hết mà tại sao nhà em không cưa. Nhưng mà con biết là đấy là do nhà con được một ơn của Chúa, Chúa đã cứu chữa nhà con và cho chồng con sống được về với bố mẹ và mẹ con ở nhà. Và
chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ chồng con là Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa, ở địa phận Hà Nội, xứ Lưu Xá, họ Đầm Mơ ạ. Hôm nay con đã cho nhà con vào đây và để cho cha ban phúc lành cho nhà con cho khỏe lên ạ. Còn ơn thứ hai của con là cách con đã chữa ở viện 1 tháng 20 hôm, con cho nhà con về và con cho nhà con vào sáo xứ kẻ bền của các sơ. Thế là các sơ bảo là thôi, thực sự là ở viện nó bảo du thế nào, và thưa sơ, ở viện người ta bảo con là con cho chồng con về đi, 3 tháng sau sẽ giao chồng con ra mổ. Nhưng mà đến lúc con nửa cái băng da, bác sĩ cho con xem cái rỉa xương sườn nhà con nó to như ngón tay này này, mấy cái chỗ đùi nó đến tận xương. Xong là sơ nó không nói với nhà con, sơ bảo là thu ơi, thực sự là nhìn thì người rất nhẹ nhưng mà bên trong rất nặng. Thực sự đến tối hôm đấy con sang nhà nguyện của các sơ, con chỉ ngẩng lên con xin Chúa chữa lành cho con. Thế là có một sơ cho con bảo là mẹ của cái bà cố đi của sơ đi tu ấy, thế là cho con nghe cái đài nó thương xót Chúa. Thế là con sang con mua về, con cho nhà con nghe. Mấy này con lấy cái số điện của cái nhà sơ đấy, con nhắn tin vào cho cha, mấy con ghi ơn khấn. Xong bắt đầu không thấy cha trả lời, xong đến tận ngày hôm sau con lại thấy cha trả lời là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế từ đấy là con vững lòng tin. Con ở khoảng nửa tháng, trong đấy con nhớ con quá mà con suy nhược cả thần kinh luôn. Xong bắt đầu con bảo là con à, thôi anh ơi đi về, mà mình bây giờ điều trị ở ngoài bệnh viện Bỏng đã hết mấy trăm triệu rồi mà mình không có bảo hiểm. Thì nhà con hai vợ chồng bảo là ừ thôi đi về, thế con đi về nhà. Nhưng mà con cứ gạt nước mắt, hàng ngày con nhắn tin cho cha. Xong bắt đầu con tự lấy thuốc của các sơ, con điều trị mỗi một ngày là con lại mong đến tầm 9 đến 10 giờ con đi chợ về, con lại gạt băng nhà con thay. Nhiều lúc chồng con đau, chồng con bảo là mày thay cái kiểu gì mà đau thế, con lại gạt nước mắt, con bảo là bây giờ em làm cho anh thì phải làm cho nó cẩn thận thì nó mới sạch được cái vết thương, thì nó mới khỏi. Cách đây khoảng 5 ngày, thế là con đi ra ngoài viện, chồng con đau vì do cái sẹo nó co kéo ở cơ thể ấy. Thế là còn cái vết thương mà con xin cái xương ấy thì con đắp nó đầy rồi, còn cái vết kia nó co kéo thì con bảo là đau thế này thì bây giờ làm thế nào, anh đi vào cha nông đi. Nhà con bảo đau thế này thì không đi được, bảo đau thì anh mới phải đến đến Chúa. Bây giờ em gọi điện cho bác sĩ bảo là cái vết thương đấy không ảnh hưởng gì hết. Xong nhà con vẫn không tin, con cho nhà con đi tất cả 5 viện, từ viện huyện đến viện tỉnh, từ viện tỉnh trong đấy qua cái phòng xét nghiệm của A16 ngoài Hà Nội là cũng chuẩn rồi. Bác sĩ bảo là sợ mù, con lại cho nhà cho con ngày hôm sau thuê tiết xe taxi đi ra nữa. Thế là bác sĩ bảo là không cho xét nghiệm. Con bảo bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ cho con xét nghiệm để cho nhà con xem có khỏi không, xét nghiệm vết thương của nhà con không việc gì hết, đến bây giờ con đã cho nhà con được vào đây, mà từ hôm mà con đi cho nhà con đi vào đến đây là cách 3 ngày, ngồi ô tô theo đoàn của con là 30 người, nhưng mà con càng hỏi nhà con đau không, nhà con gật nhiều, mà con biết nhà con là không đau bằng so với cái hôm ở nhà nữa. Xin hết ạ.
Con có cái máy từng con gửi cho nhà con nha.
Dạ,
cái máy
con có rồi, nhưng mà con muốn cho một cô bên cạnh chồng cô ở nhà thì giàu nhưng rất kiệt sĩ, ba lần cô nhờ bọn con mua nhưng mà cậu chồng không cho mua. Con muốn mà là nếu cháu mà vào được làm chứng cho Chúa, cháu sẽ về cho cô một cái đài này.
Sẽ gửi cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 mỗi tháng để cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Thưa anh chị em, một người vợ thì thương chồng mình như vậy, trong khi lại có một người vợ khác mà nhà thì rất giàu mà chồng thì chỉ mỗi cái máy mà không cho vợ tiền để mua cái máy, mà nhà thì rất giàu có thể mua được xe hơi mà không mua nổi cái máy lòng Chúa thương xót. Đấy, lòng dạ con người nó như vậy đấy thưa anh chị em. Rồi, mời con.
Dạ thưa cha, con là Bát Ta Hoàng Thị Mai. Con ơn con của Chúa thì nhiều lắm, nhưng bây giờ nữa con chỉ kể ra ba ơn gần đây từ tháng năm lại đến đấy thôi. Là từ khi mà tháng 7 á, là con
mới nhất rồi.
Dạ tháng 7 đây này, là con một đêm mà bị tai nạn hai đứa con. Nhưng mà thằng anh á thì bị là 10 giờ kém bên đêm, còn thằng em á là bị 10 giờ rưỡi bên đêm. Nhưng mà cũng nhờ ơn của Chúa là che chở cho con. Thằng anh thì bị chạy sơ thôi, còn thằng em á thì không có gì hết chú cha. Cho nên là đó một ơn nữa. Rồi con ơn của con đó là khi con bị biểu cổ, rồi con bị tim bầu tử, nhưng mà con xịu miệt đó cha. Để chồng con nhắn tin cho cha, cha nhắn lại là con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho vợ con. Từ lúc 3 giờ với làm lễ cho vợ con là từ lúc 5 giờ 30. Con mừng mà con khóc luôn cha, con run hết người luôn. Bây giờ là con vô con suy âm biểu của con, là biểu con hành hành, con ho cả ngày cả đêm không cho con ngủ. Mà bây giờ con là hết ho, rồi cuộc biểu của con hành to vậy, như bây giờ con nhỏ lại trong này cha. Là đó là ơn phần xác. Còn một ơn phần hôn nữa là trong một tháng 7, là ngày 13 tháng 7, tháng 10 này, là con cứu được ba linh hồn trở lại với Chúa.
Đừng có nói con cứu, làm gì mà con cứu.
Dạ con
con cầu nguyện thôi, rồi Chúa cứu.
Con cầu nguyện với Chúa là Chúa cứu cho con được ba linh hồn. Là em con lấy chồng bên lương mà bỏ Chúa 15 năm. Là ngày 13 tháng 10 con về ngoài, con vô đây rồi con về ngoài nhà con. Con gọi vô nói là con em ơi, ngày nay là ngày 13 lễ lớn, em xuống Cha Long để em xưng tội đi. Dạ em con nghe lời con xuống cha được xưng tội là một ơn. Rồi đến khi chồng của con là bỏ Chúa 3 năm. Bây giờ con mua cái máy về cho chồng con nghe cả ngày cả đêm luôn. Bây giờ chồng con tự đi xin cha xưng tội. Rồi đến đứa con của con út cũng vậy, bỏ 2 năm. Giờ con mẹ ơi con nghi lễ xưng tội. Rồi cùng đi lễ xưng tội cha.
Xem cầu máy quạt dưới cao lên. Hallelujah. Tất cả dưới cao lên nó to. Hallelujah. Giơ cao cái quạt, nói to tạ ơn Chúa. Hallelujah. 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 Chúng ta thấy là đó, vẫn có những phải có những quy định. Vẫn phải có những quy định. Khi nói Hallelujah tạ ơn Chúa mà có một người thì cứ tay cứ tạch 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 tạch, mà có nghe được không? Không được. Nó phải vào đúng nhịp nhàng. Cho nên những cái luật, những quy định nó giúp cho cuộc sống nó vui hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Còn nếu mà những quy định những cái luật lệ mà nó làm cho cuộc sống khó khăn hơn, làm cho người ta sống bất hạnh, làm cho người ta đau khổ, thì dẹp mấy cái luật đó đi. Luật để phục vụ cho con người, chứ còn luật mà làm cho con người khổ, luật cho con làm cho con người phải nô lệ cho nó, thì bỏ cái luật đó đi. Chỉ còn một luật duy nhất là luật yêu thương. Chỉ còn một luật duy nhất là luật và quạt cho người bên phải đó, yêu thương thì làm thử anh. Chỉ còn một luật duy nhất là luật yêu thương, quạt cho người ta cứ dơ hoài à, thấy không? Nói quy định mà vẫn không làm là nó chật rơ hết. Chỉ còn một luật duy nhất là luật quay sang người bên trái, còn một luật duy nhất là luật cho người đằng trước, quạt luật duy nhất là luật quay đằng sau, chỉ còn một luật duy nhất là luật. Rồi ra tặng cho con một cái luật yêu thương này, rồi gửi cho con một cái máy gửi cho cái người nào mà bỏ xưng tội lâu năm ấy. Thưa anh chị em, ta thấy Chúa có thể thay lòng đổi dạ con người được. Dù 5 năm, 3 năm, nhiều năm bỏ Chúa, nhưng Chúa có cách của Chúa. Mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ, để họ được cứu, giống như là Chúa đã cứu người bệnh phù thủng này. Người ta đưa người bệnh đến không phải để được Chúa cứu, mà thử Chúa, gài bẫy Chúa. Còn chúng ta đem Chúa đến để Chúa cứu người ta, chứ không phải để gài bẫy người ta. Những ai mà có ý đồ muốn gài bẫy, gài người, hay là gài cái này cái nọ ở đây, thì xin hãy tỉnh ngộ đi, hãy giác ngộ đi, hãy ngộ ra rằng là Chúa là đấng thông biết vô cùng, Chúa là đấng thấu suốt tâm can của con người. Chúa kiên nhẫn đợi chờ, chứ không phải Chúa không biết. Cho nên ta mà còn có ý đồ nào xấu thì hãy tỉnh ngộ đi, hãy quay về với lòng thương xót Chúa đi, và hãy biết xót thương con người đi. Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời anh.
Con kính thưa cha, kính thưa tất cả các bạn. Thế vợ con nào, con làm nhân chứng cho vợ con là ngồi dưới kia. Thì tình cha là vì trai biến mảnh món áo là một năm nay, nhưng mà cháu là 5 tháng là nằm liệt giường, không có bất tỉnh, không có gì cả, và bệnh viện là các bệnh viện lớn trả về hết. Thế con bảo là đến bệnh viện thì họ không tiêm không nhất gì, con mắng bảo ấy, bạn con nó bảo điện cho bạn con nó bảo là không thể tiêm được. Thế con bảo thì mày về xem tình hình thế nào, chứ vợ tao khéo chết mất. Cái anh bạn con thì anh nó đang nằm viện 110, thế là cấp lãnh đạo cao cấp đấy. Thế về bảo thôi thì bây giờ thì vợ ông thì còn mỗi Chúa cứu nữa thôi, nếu Chúa cứu thì sống, mà Chúa không cứu là chết, anh em mình Chúa không cứu cũng chết, thì bà ấy vậy chứ nữa cũng sống. Thế là nhà con được ơn từ xa của cha, nhắn được cái tin cha nhắn về được 3 ngày, sang ngày thứ 4 thì đang ở cái mức độ như vậy. Một ngày chỉ có ăn một hộp sữa thôi, mà ăn một tuần ra hai, nó là ăn đằng mồm ra đằng mũi, không còn một cái sự sống gì nữa. Thế mà cha đã vào sức dầu 2 lần ở trong bệnh viện đấy, và về nhà đã chây mồ mả hết rồi. Thế rồi là đấm rạp hết rồi, chuẩn bị hết. Thế là trong người phó linh hồn ngoài thì như thế là rất là đông đảo người. Sáng 5 giờ sáng con nằm con ngủ thì thiếp đi thì có người gọi con mở ông thêm lời cầu nguyện chứ bà ai không chết. Thế là đúng đến tối là con phó linh hồn, nhưng mà cứ con ở cứ lại tem tình như là thì đến một tí này con lại tỉnh lại. Là điện lên lại tiếp tục điện lên trên Việt Đức, thì Việt Đức bảo là ông đưa luôn bà lên đây. Thế đưa lên một tí cũng bác sĩ cũng lắc đầu thôi, ông thông cảm cho bà về. Thế thì nhận được cái ơn Chúa là tin nhắn của cha từ xa là trong 3 ngày đến ngày thứ 4 là quay 180 độ, ăn 7 bữa một ngày. Đấy.
Mà ăn không phải là...
Còn suốt ngày là phải chăn chọc, là không có ai cháu nào ở nhà cả, mỗi mình hai vợ chồng rồi nắng cáu đêm không ngủ được, mà cứ nấu cơm cho con ăn, cần cái gì đi mua, cần một cái gì có. Thì đến nay con đã dìu vào, qua nay đã dìu cố tình mà vào đây. Trong nguyện vọng của vợ con là đi viện thì không đi nữa, mà tôi một lần được vào với Chúa rồi thì Chúa để thì cho tôi khỏe, là tôi nhờ ơn, mà nếu Chúa cất tôi về thì tôi cũng là vui vẻ không có gì cả. Thì nhà con ngồi dưới kia
ạ. Vợ của anh
59 tuổi ạ, nhà con đến từ Thái Bình, lưu thị Điện. Và năm Teresa 59 tuổi, và thế là con có cái ơn đặc biệt cho gia đình con, thế quay 180 độ bây giờ nhà con đi rồi, liệt 5 tháng liền không chở mình cũng phải hỗ trợ hết, mà mỗi mình con thôi. Thế là ban ngày ngủ được tí, còn ban đêm là không ngủ được.
Làm sao mà bằng cách nào mà đi từ ngoài Thái Bình về đây bằng cái gì?
Dạ, nhìn ra là nhà con đi ô tô ạ, máy bay nó không cho đi ạ. Đi xe giường nằm thì là về nhà con ở trong thành phố nên là nó trả xuống đây. Thế là nhà con ở đây.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, anh cầm về gửi cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Gửi cho anh cái móc khóa một người chồng mà rất là thương yêu vợ của mình. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng coi là nhà đã dựng rạp rồi mà nó mồ mả nó xây sẵn chỉ được úp lên thôi. Bây giờ người ta làm cái mồ sẵn là không phải xây nữa mà làm sẵn, chỉ việc thả xuống rồi là úp lên. Vậy mà bây giờ không úp được thì đem đi đâu bây giờ? Rồi mời chị.
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Loan ạ. Con là giáo xứ Bách Tính thuộc giáo phận Bùi Chu dưới Nam Định ạ. Thế con về đây làm chứng cho con nhà con. Năm 2011 thì con nhà con bị thay van tim. Thì xong thay van tim xong một tháng về thì lên bác sĩ bảo là con nhà con bị nhiễm trùng máu. Thì bác bảo là thôi thì đưa cháu về để cháu nghỉ ngơi chắc cũng tầm được 20 ngày nữa. Mà người con nhà con nó thâm hết rồi. Thế con lại về tới nhà. Ôi con run quá.
Con của con tên gì?
Dạ con nhà con tên Phạm Văn Lam ạ. Thế là
Phạm Văn gì?
Phạm Văn Lam ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 13 tuổi ạ.
Rồi bây giờ con kể tiếp rồi cuối cùng thì Chúa đã cứu con của con như thế nào? Mắt lên nhìn sợ gì? Làm chứng cho Chúa mà sợ gì? Can đảm lên con, mạnh dạn làm chứng cho Chúa, kể tiếp.
Dạ, thì xong con về tới nhà thì con thấy mẹ đẻ của con ấy bảo là ở trong nhà con có người ở trong này bảo lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Thì con về đưa con nhà con vào mà lúc đấy nhà con là nghèo lắm rồi ạ. Con đi mổ tim cho con là hết mấy trăm triệu rồi, lại còn bán cả nhà đấy rồi, coi như không còn gì nữa. Thế con vừa đi vào trong đây thì được cha cũng gặp cha, thì cha cũng đặt tay trên đầu cho con nhà con. Thế xong trong thời gian đấy thì con về tầm một tháng thì con đưa lên bệnh viện thì bác sĩ bảo là con nhà con đã hoàn toàn bình phục ạ, bình thường luôn ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi cho cháu một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Đây là cái quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho mẹ con.
Dạ, vâng ạ. Dạ, thưa cha, hôm nay con đi vào đây cùng với một mẹ chồng con nữa. Với mẹ chồng con bị tim cũng sắp sửa mổ trong tháng này mà bị thay van tim ạ. Con nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con.
Rồi, mời con.
Dạ con kính chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con 39 tuổi, con tên là Lý Kim Ngân. Con được ơn của Chúa rất lớn. Mới hôm dạ con cũng không được sinh hoạt nên con chỉ biết con được buôn đôn thôi.
Ở Ban Mê Thuật.
Dạ. Con run quá con thấy cha.
Con run quá.
Thưa cha, con gần đây là trở về một tháng rưỡi gần đây là con được ơn Chúa. 17 năm rồi con không được đi lễ đi nhà thờ.
Tại sao 17 năm mà con không được đi lễ đi nhà thờ? Mạnh dạn lên nói.
Thưa cha, con lấy chồng con là ngoại đạo nên chồng con không cho đi. Thế xong rồi con còn theo nhà con là đi xem bói các thứ rất nhiều. Ý là con xin cúng miếng đất để bán mà không được. Xong rồi các anh các chị ở đó mới mách con là đi xuống Cha Long á, xin cầu nguyện. Thì lần trước con xuống cha một lần hồi tháng 9 ấy, cùng các chị con đi xong rồi về con có mua của cha một cái đàn. Thế nhà con mới bảo chứ có Chúa thì không có tao thì không có Chúa. Thế
nhà con nói sao?
Nhà con bảo có Chúa thì không có tao thì không có Chúa.
Chị em nghe ghê không? Có Chúa thì không có tao thì không có Chúa.
Thế con chỉ biết cầu xin Chúa thôi và con nhờ các anh chị rồi, các anh chị nhờ cha ở xứ của con á cầu nguyện cho con. Thì con về con cũng điện cho các chị gái của con và em của con. Chị gái của con cũng bỏ đạo 18 năm nay rồi, chị cũng cúng bái rồi. Em của con 19, 20 năm, hôm nay con cũng đến đi cùng đây hết. Thì em con hôm nay con động viên mãi là đến xưng tội. Chị mê ơn thứ hai là nhờ con.
Thế là em của con là bao nhiêu năm bỏ Chúa, hôm nay đi xưng tội?
Dạ cũng 18, 19 năm rồi cha. Và chị của con thì cũng bỏ đạo cũng tầm đấy, cũng không lấy chồng bên lương, cũng không được xưng tội nhưng tiếc gì như con ạ. Dạ. Thế hôm con đến con xin cha là đầu gối của con nhức quá ấy. Con đến con xin cha ban phước lành đến đầu con thì về được mấy ngày là con khỏi. Mấy con đau bao tử thì con không biết nó khỏi lúc nào nữa. Còn con trai của con cái lưỡi của nó cứ nứt nẻ ra như là cái ruộng khô ấy.
Cái lưỡi nứt nẻ như ruộng khô. Cô ví von hay vậy. Nứt như ruộng khô.
Hôm nay con cũng cho con đi thật mà cha. Nó cũng đỡ được 60% rồi cha. Thế là cha nhà con tin quá thì nhà hôm nay con mới bảo chứ anh ấy hay cho cả con đi. Thế nhà con bảo đi thì đi. Thì nếu mà không gặp cha thì không về. Thế là nhà con bảo thế. Thế con bảo chứ nếu mà không được tao ở mấy ngày luôn. Tao gặp
cái gì?
Nếu mà không gặp được cha thì tao ở mấy ngày luôn á. Con xưng thế. Thế xong nhà con bảo chứ phải gặp được cha mới về. Xong nhà con bảo hôm nay nhà con này bảo em đi xin cha cho anh khỏi viêm xoang rồi khỏi gan nhiễm mỡ rồi khỏi đau bụng nữa cha. Dạ.
Con nói anh con với chồng con sao?
Con nói với chồng con là phải tin thác vào Chúa.
Nói là tin thác vào Chúa là tao cầu nguyện cho à?
Thế xong con bảo nhà con chứ nhà con còn ra lệnh cho con là tao cho đi trong vòng 2 năm. Tao theo dõi từ ngày hôm nay ấy cha. Nếu mà không được gì là nhà con không cho đi. Con đi lễ đi đâu nữa cả. Thế con bảo thế ví dụ thế thì tao cũng có điều kiện cho bố mày. Là nếu như mà xin bán được đất thì làm sao? Phải cho tao đi nhá. Thế xong xong nhà con mới bảo chứ cái đấy thì không nói. Thế nhà con bảo thế cha. Thế con xin cha mới cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho nhà con theo Chúa, để cho mẹ con được theo Chúa và cho con được chịu các phép thiên sức.
Nếu mà tôi mà là chồng của chị mà chị cứ mày tao với tôi thì tôi bảo là mày biến khỏi cái mặt đất này đi. Vợ chồng với nhau mà dám mày tao như thế thì sao mà chấp nhận được nha. Bây giờ điều đầu tiên là con xin Chúa cho con được ơn biến đổi con trước đã nha. Bây giờ con về con đổi hoàn toàn 180 là chồng con sẽ thay đổi nha. Bây giờ để cho ví dụ gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng. Trước thì chồng con nói là có Chúa thì không có tao, mà có tao thì không có Chúa. Mà bây giờ chồng con đã chấp nhận cho con vào đây và đem cả con trai của con vào. Và chồng con cũng thấy là con đã được chữa lành, con trai của con được chữa lành, chị của con được ơn quay trở về, phải không?
Rồi. Chị đang muốn theo. Chị ngồi đây ạ. Chị
con muốn lên nữa phải không? Con muốn lên.
Em trai của con.
Em thằng em nào đang mới xin gọi đâu? Lên đây con. Lên đây làm chứng cho Chúa, con mạnh dạn lên sợ gì?
Con phải cầu xin mãi là nó mới chịu đi cha. Lúc nãy nó còn trốn đi ấy cha, nó không xưng tội, con đi tìm tít ở ngoài kia con lôi nó về. Dạ. Con
ngó cái đẹp không? Ngó cái cô này có đẹp không? Ngó cái cô có hiền không? Vậy mà đây, con lên đây con. Đây, cha tặng cho con cái máy. Bao nhiêu năm con không sinh tội?
Dạ con thưa cha là con không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là 18 hay 19 năm.
Thôi 20 đi cho chắc ăn. Cha cho con lời thêm năm. 20 năm bỏ Chúa, 20 năm không sinh tội. Rồi hôm nay con đến đây cuối cùng thì động cơ nào thúc đẩy con sau 20 năm bỏ Chúa con đã đi sinh tội?
Dạ thưa cha thì con thấy về chị con động viên con nhiều. Mới lại nói cho con nhiều chuyện quá. Nên là con cũng tin, nên là con đi luôn.
Hallelujah. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng, nắm chặt lấy. Nhớ không? Ma quỷ là hôm nay con biết là nó đang họp. Nó đang họp phiên họp khẩn cấp. Vì lý do anh chị em biết mà chỉ ở trong trại tù vừa rồi đó, chỉ có hai cái người tử tù mà trốn thoát khỏi trại, mà cả nước phải xôn xao lên, rồi bao nhiêu là mà người bị liên đới, phải bị mất chức, phải bị kiểm điểm vì để cho hai người tử tù trốn thoát. Mà cuối cùng người ta có bắt lại được không? Bắt lại được hết. Vậy mà đây, cái tên này đây, 20 năm ma quỷ nó giữ, nó rào, nó vây chặt lấy con, sổng một chết cái con chị của con, nắm cổ con đi xưng tội. Và chị bà giữ và nó chạy đi, con phải đi tìm, nó nắm cổ nó, con lôi vào bắt nó đi xưng tội. Ta thấy Chúa, cái cách cứu của Chúa có nhiều cách. Và đấy, con thấy Chúa thương con như vậy. Mà bây giờ ma quỷ nó đang điên lên, cả vương quốc của Satan đang họp khẩn cấp là đi tìm ngay tên con.
Dạ.
Tên gì?
Dạ con tên là Lý Ngọc Sâm ạ. Con là du xe Lý Ngọc Sâm ạ.
Lý Ngọc Sâm.
Dạ.
Ai biết thằng du xe Lý Ngọc Sâm ở đâu, đem về hỏa ngục cho tôi. Có trọng thưởng. Ma quỷ nó đang đi truy tìm tội phạm tên du xe Lý Ngọc Sâm, dám phản vương quốc của quỷ mà quay về với vương quốc của lòng thương xót. Con nhìn lên cái tay của con đó, con giơ tay có đúng không? Tay con tay đen hay tay trắng?
Dạ tay con tay đen ạ.
Đó, con thấy không, cái tay của con đó, con giơ tay coi. Giơ coi cái tay của con, tay đen tay trắng, giơ coi. Giơ coi tay đen hay tay trắng, giơ coi. Tay trắng tay đen? Tay đen tay trắng? Đen hay trắng? Đen. Trắng hay đen? Chúa lòng thương xót vẫn luôn luôn xót thương con. Chúa lòng thương xót luôn luôn xót thương con. Chúa nắm lấy tay con và kéo con ra khỏi cái vũng lầy của cuộc đời. Tạ ơn Chúa nha. Rồi con bao nhiêu năm?
Con xin tạ ơn cha, con xin tạ ơn trọng đoàn.
Bao nhiêu năm bỏ Chúa?
20 năm ạ.
Này cũng ngang ngửa bên 8 lạng bên nửa cân. Rồi 20 năm con bỏ Chúa rồi, hôm nay lý do gì, động cơ nào đưa con quay về với Chúa?
Con thưa cha, tại vì con vẫn nhớ Chúa ở trong tâm, con vẫn cầu nguyện, nhưng mà con đi lấy chồng thì chồng ngoại đạo, xong rồi cha mẹ con cũng chết hết rồi, xong rồi con đưa các em con vào đây, thế thằng kia thì nó mới vào.
Thế thằng nào?
Thằng du xe Sâm mới vào.
Thằng du xe. Nhà này toàn nói tiếng lạ thôi mà. Hết thằng chồng với thằng em với thằng du xe luôn.
Thưa cha là con đọc tên thánh của em con thôi, chứ con không dám xúc phạm tới Chúa của con. Là vì hôm nay con kể một câu chuyện như này cho cha với lại cộng đoàn cùng nghe. Cái năm 2005 là con 2003 con sinh cháu Thảo kia. Đến 2004 là con bị phát điên, con bị một con quỷ đen nó ở lô đất đấy, thì con bị nó hành con hơn 2 năm. Thế là các bệnh viện bảo con là tâm thần, cho vào nhà thương điên. Thế là lúc bấy bố con còn sống, bố con hết sự cứu chữa rồi, bố con đón con về, thế cho con đi ra gặp cha Đỉnh. Hiện tại lúc này là cha hình như đang chủ trì ở Hà Nội sao ấy.
Có thượng tọa ông thầy thượng tọa chủ trì ở chùa, còn đây ông cha cũng chủ trì nhà thờ. Nó toàn nói tiếng lạ hay thế. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng chữa con sao?
À, con xin lỗi cha mấy cộng đồng đoàn.
Không, cuối cùng Chúa chữa con sao? Hồi hộp quá.
Thế là chồng con thì cũng không giữ con đi đạo đâu, nhưng mà chồng con ánh thần kinh dở, không có làm được cái gì cho nhiều đâu. Thế xong cha về cha cầu nguyện cho con, thì con xin cha con đi vào đây lại, thì đến 3 lần thì cha Đỉnh, đến lần thứ 3 cha cầu nguyện cho con được đi. Cha còn cho cháu Thảo kia một trái dừa. Thế con đi vào đây thì anh chồng con càng ngày càng yếu. Thế là anh chồng của con bảo là thôi đi về với Chúa, đi một mối thôi. Thế nhà con bảo là thế bây giờ anh hai ở bên Mỹ rồi, thì bây giờ anh là trưởng giả, anh phải thờ mẹ. Thế con bảo thế thì bây giờ hồn ai người ấy giữ? Tôi không biết mấy ba mày đâu. Thế là nhà con cứ bảo con là bây giờ anh không biết đọc cúng mẹ cúng cơm cái gì cả thì em đi lo mua đồ về cúng cơm mẹ. Thế nhiều khi con bảo là con đọc cho nhà con cuốn lên mà cúng chứ con không cúng.
À, bây giờ con đã quyết định quay về với Chúa chưa?
Con đã quyết định rồi ạ. Mà
Hallelujah. Đây cho tặng con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Về đưa cho chồng con nghe
con,
với nha. Rồi đây là cái cây quạt như sum một hôi một kê mày đổ ra như tắm rồi. Thôi quạt mát đi con. Ô tôi nó làm chứng cho Chúa mà mồ hôi nó đổ ra.
Con xin tha con.
Rồi đây chàng chuỗi đeo chặt lấy có chuỗi rồi phải không? Rồi xong. Rồi. Rồi. Rồi đi con.
Cho chồng con theo về một mối cùng con. Mấy hai đứa con kia nữa.
Rồi, thương chị em rồi.
Theo con. Dạ. Nó đồng lòng theo về bên con.
Rồi, nó đồng lòng theo về bên con. Rồi còn nó bên loại bên kia bên nớ nữa thì thưa anh chị em. Rồi, bây giờ còn phía con. Đây. Là cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ con về con nói với chồng con. Thứ nhất là con thay đổi hoàn toàn cách xưng hô.
Dạ.
Kệ chồng con muốn mày tao chi tớ gì kệ, con vẫn cứ
dạ, anh với em ạ.
Rồi anh với em. Im nghe. Bây giờ con về cầm cái máy này.
Dạ.
Bây giờ nói với chồng con như thế nào? Nói đi, tặng cho chồng con nói. Chồng con đang đứng trước mặt con nói.
Dạ, con kêu.
Không có con kêu gì cả. Bây giờ con gặp. Ô em mới đi Cha Long về đó hả?
Không, con phải chào trước chạ.
Rồi rồi mới chào trước. Ngon ngon rồi, khá rồi đó. Rồi nói sao?
Con bảo anh ơi em về rồi, hôm nay em có quà tặng anh này, cha tặng đài rồi, không phải mua nữa rồi, không phải nói nọ kia nữa, vì hôm bữa con mua một cái cha chồng con có bảo chứ.
Thôi, đang nói với chồng mày vớ vẩn mua bán gì đây, quên hết chuyện khác đi, về chỉ còn con với chồng con thôi.
Dạ.
Không còn chuyện mua bán gì, chuyện cũ chuyện xưa gì, bỏ hết quá khứ, bỏ hết, bây giờ là bắt đầu làm lại cuộc đời. Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Lý Kim Ngân ạ.
Lý Kim Ngân, bây giờ là một Lý Kim Ngân mới 2018 sắp tới. Chứ không còn phải Lý Kim Ngân của 2017 trở về cũ nữa nha. Một con người mới mà được Chúa đổi mới, con nhìn lên tay con giơ lên. Chúa đang nắm lấy tay con, Chúa muốn kéo con lên, con thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên bây giờ con nhìn lên Chúa đi. Và con nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy con. Thấy chưa? Con nhìn lên Chúa, thấy chưa? Chúa cứu lấy con. Cứu không? Cứu không? Cứu không? Rồi, nói tiếp. Anh nhiều.
Anh ơi em đã về rồi. Hôm nay em có quà cho anh là cha đã tặng em một cái đài về cho anh nghe. Và anh mong anh tín thác vào Chúa rồi cho em. Anh mới để anh theo Chúa rồi cho em mấy các con được theo Chúa.
Tao không có theo ai hết.
Dạ thì cứ tín thác vào là được ạ. Anh cứ tin là được ạ.
Tao không có tin ai hết.
Dạ Chúa có dặn là bay hay xin thì bay sẽ được ạ.
Mày nói bay bay là đứa nào?
Con thưa cha là
không còn thưa cha đâu, cha với con nào ở đây?
Còn anh cứ tin vào Chúa thì anh sẽ được tất cả. Ừ, nếu như mà cứ chạy theo cúng bái thì không được cái gì ạ.
Không được kệ tao.
Tất cả có Chúa làm chứng chứ anh không cãi được Chúa đâu ạ.
À, thưa anh chị em, mình sẽ gặp những người như thế. Mà nếu chúng ta có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta sẽ cứ kiên nhẫn. Con thay đổi con trước rồi chồng con mới thay đổi. Anh chị em nhớ một điều, ta chỉ có thể thay đổi mình thôi, không thể thay đổi hoàn cảnh. Mưa, nắng thay đổi được không? Người này ích kỷ, người kia ghen tị, mình có thay đổi được người ta không? Không thể thay đổi được con người, không thể thay đổi được người khác, không thể thay đổi được hoàn cảnh. Ta chỉ có thể thay đổi được chính bản thân mình thôi. Một khi mình thay đổi rồi thì người khác sẽ thay đổi và hoàn cảnh sẽ đổi thay. Còn nếu ta cứ khăng khăng giữ lấy ý của mình, không chịu thay đổi, thì đừng mong gì thay đổi người khác và đừng mong gì thay đổi hoàn cảnh. Nhớ không con? nhớ không?
Dạ con nhớ.
Rồi bây giờ con ôm luôn Chúa về để con nhớ, chứ không thì con lại quên lại mày tao bây giờ rồi. Đây ôm chặt lấy Chúa, ôm chặt lấy Chúa. Không, con cất đi, cất đi, con ôm lấy Chúa. Chồng con không cho treo. Thưa anh chị em, nhớ một điều là có những trường hợp là bị rối hôn phối ở cái chỗ là mình lấy người không có đạo. Nhưng nếu lấy người không có đạo thì anh chị em mình chịu khó là chúng ta xin phép chuẩn, chuẩn hôn phối nha. Đạo ai người đấy giữ, xin ngay từ đầu. Chứ đừng có để mà cứ sống với nhau rồi nó bị rối là mình là người thiệt thòi. Người có đạo thiệt thòi thôi, người không có đạo đâu có thiệt thòi gì. Cho nên là không có đạo vì lấy người có đạo, lấy người không có đạo thì chúng ta xin phép chuẩn giáo hội cho mà. Đức tổng, đức giám mục địa phận được chuẩn, đức cha xứ làm hồ sơ chuyển lên lên đức giám mục. Giám mục rất là nhanh, chỉ trong một ngày là đưa cái giấy đó về rồi chuẩn hôn phối. Đạo ai người đấy giữ, để người có đạo được xưng tội rước lễ nha. Và người có đạo sẽ cố gắng sống tốt, sống thật là xứng đáng với lòng thương xót Chúa, để người không có đạo thấy wow, cái này em thay đổi nhiều quá ha.
Dạ đây là nhờ Chúa.
Cái này em dễ thương quá ha.
Dạ tất cả là nhờ Chúa.
Cái này anh muốn đi học đạo có được không?
Dạ, cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa, cảm ơn anh.
Đi. Đi. À, thưa anh chị em, kết thúc buổi chia sẻ hôm nay còn nhiều người muốn lên làm chứng nhưng mà vì thời giờ không cho phép, con cũng muốn lên làm chứng rồi. Cho một anh thanh niên đã lên làm chứng, vắn gọn, con được ơn gì?
Dạ, con là Pedro Nguyễn Văn Tuấn ở Hà Tĩnh mà vào làm chứng để cho em và mẹ đấy ạ. Em con là năm 2009 bị quỷ ám, thì nó thắt cổ nè, để chết, rồi nó đâm vô ngực là một cái vô tim ấy để chết này. Nhưng mà sau đó thì được cứu không chết. Nhưng mà rồi thì nó nằm chìm tại đó, thì sau là được Đức Mẹ Lam Vang cứu lành. Nhưng mà đến năm 2013 nó bị trở lại, thì nó bị trở lại thì sau đó nó bỏ nhà nó đi một thời gian, rồi sau về thì nó bị cái côn đồ vừa rồi là tháng 6 vừa rồi tháng 6 đấy, thì nó bị côn đồ cặp hết toàn bộ gân tay, nhưng mà nó không bị không chết thì có Chúa giữ gìn. Thì trong lúc cái khi đó thì con có nhắn tin cho cha, thì đến khi nhắn tin cho cha thì cha trả lời là cộng đoàn và cha đang cầu nguyện cho con. Thì sau lúc đó là về là quỷ vẫn đang ở trong người, nói chung 5 đêm nó không ngủ, nó quậy cả mẹ cả chị không bao giờ ngủ được, cả 5 đêm thức tròn về nó luôn. Thì con đến con nhắn tin cho cha thì nó ngủ được một thời gian vừa rồi nó lại cứ quậy. Xong con về, vì con đã có gia đình, con ở riêng một chỗ khác, thì xong con về thì nó lại cứ đỡ tí. Xong bắt đầu đến lúc nó quậy mạnh quá nó đi, thì con chọi lại con đưa đi. Xong rồi vừa rồi đây thì được Chúa lòng thương xót đã nhầm lời mà cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, thì em con đã được trở lại được một con người như vậy. Dạ là
hallelujah. Hallelujah. Rồi, con tên là gì?
Dạ con là Gioan Nguyễn Văn Hải ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi ạ.
Con làm nghề gì?
Dạ trước khi con chưa bị bệnh, con làm nghề hàn xì bên sắt thép á. Dạ. Con bỏ lễ rồi con đi vô chùa, rồi con hút xì ke rồi ma túy rồi con đi tù. Dạ.
Bây giờ con nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa để hôm nay con đứng lên trước cộng đoàn làm chứng cho Chúa?
Dạ. Dạ con sau khi con đi vô chùa rồi con hút xích ke rồi con đi tù rồi là về con bị bệnh rồi nằm mấy năm trời á, rồi anh con trói con đưa con đi chữa về con lành xong rồi con cũng đi làm hàn xì lại một thời gian, sau con lại cứ bỏ nhà con đi rồi con lại cứ đi tù, rồi sau con về rồi con cứ đi lang thang rồi sau bữa hôm bị bốn người họ đè họ cắt hết toàn bộ gân tay bên tay trái này, rồi anh con điền cho cha nhờ cha lời khấn, giờ sau con cứ giơ tay lên trên trời á, con nói mọi chuyện con xin phó thác tay của con cho Chúa, giờ tay con được thế này.
Chúng ta thấy không, cái tay vào bốn người giang hồ cắt đứt hết gân tay của anh ta mà bây giờ anh ta lại có thể bóp mở, bóp mở. Hallelujah. Hallelujah. Chúa thấy giống như bàn tay, con nhìn này giống bàn tay của con, thấy chưa? Đó, Chúa đang nắm lấy tay con, Chúa kéo con lên khỏi vũng lầy của tội lỗi, của xì ke, của ma túy, của tù tội, của tất cả những cái gì mà khốn nạn, khốn cùng nhất. Như anh chị em nhìn thấy ở dưới tấm hình đây, con nhìn thấy, con ra đây, ra đây. Cho mọi người nhìn thấy, đây là xiềng xích, thấy không? Xiềng xích, rồi cái mảng nhện nó giống như là lưới của bao nhiêu là cái sự tội nó ràng buộc con người kín mít, rồi những khuôn mặt ma quỷ sự dữ nó quấy phá con người, nó muốn làm cho con người phải bỏ Chúa, muốn làm cho con người phải xa Chúa. Còn tôi con đứng xa ra đó, nhìn kỹ đi, có thấy không? Đó, đây là hình ảnh của mỗi một người chúng ta, hình ảnh của người anh em của mình đang dãy giụa ở trong vũng lầy, trong bóng tối, nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Ánh sáng lòng thương xót Chúa, những tia lửa vẫn bừng cháy lên giữa cái đêm tối này, giữa cái đen tối này, tia lửa lòng thương xót vẫn bừng lên. Đây là cái gì anh chị em biết không? Cái thòng lọng đó, có người đã thắt cổ tự tử, tù tội. Rồi đây là cái mảng nhện mà cái lưới nó giăng, ma quỷ nó giăng lưới khắp nơi để con người ta như là những con thiêu thân lao vào lửa, như là những con người mà bị mảng nhện nó quấn chặt lấy. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa đưa đến một chứng nhân thật là tuyệt vời, một người con của lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa gìn giữ con, đừng để cho ma quỷ sự dữ nó xâm nhập vào con người của con nữa. Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, đây là sâu chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót Chúa, đeo lấy để Chúa Đức Mẹ gìn giữ con. Và đây là cây quạt Đức Mẹ 100 năm, xin Mẹ Maria che chở gìn giữ chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, và bây giờ mời anh chị em cùng kết thúc bằng một bài hát và chúng ta cùng cầu nguyện với một người anh em, một lời chứng là một bài hát, một lời cầu nguyện. Mời cộng đoàn cùng lắng tâm hồn mình lại để nhìn lại trong cuộc đời của mình với biết bao nhiêu cái tâm tối của cuộc đời này, những cái đầu lâu, những cái sọ người, những cái mảng nhện, những cái thòng lọc, những gông cùm này không thể nào thắng được, sự dữ không chiến thắng được. Cuối cùng thì lòng thương xót Chúa đã chiến thắng. Tháng 11, tháng các linh hồn, chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu của mình được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Tất cả những cái sự dữ này đang quấy phá chúng ta, cộng đoàn chúng ta, nhưng tập tin chắc chắn rằng lửa tình yêu đang bốc cháy, sức mạnh của lòng thương xót Chúa đang nắm lấy tay chúng ta và kéo lên. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng tâm hồn xuống với bài hát.
Cát bụi cuộc đời. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với kiếp bụi mờ thì cũng để hủ đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gian dối lọc lừa, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng dối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự lơi trần gian.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, chẳng nuối tiếc gì những sự thế trần nơi trần gian, chỉ cần lòng thương xót Chúa. Amen. Thank you.